Niềm vui chia sẻ. Cha Lê Quang Uy, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa anh chị em, nhân cơ hội ngày hôm nay đọc bài tin mừng này, chúng ta nói một chút xíu về kinh kính mừng, rồi lát nữa chúng ta sẽ vào lại bài tin mừng. Chúng ta thấy là lời của kinh kính mừng của chúng ta bây giờ vẫn đọc là kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Thì đó là lời đầu tiên ở trong Luca mà thiên thần đã nói với Đức Mẹ. Kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Nhưng mà thật ra dịch như vậy là không sát. Dịch như vậy thì nó nằm yếu hẳn đi cái lời. Trong khi đó chúng ta có thể thấy được rằng thiên thần lại nói là mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Còn Việt Nam mình lại là kính mừng Maria đầy ân phúc. Thì nó yếu hẳn đi. Nó giống như là một lời chúc mừng. Mà chúc mừng thì ta có thể chúc mừng lẫn nhau. Những lời chúc mừng tốt, chúc mừng rất là tốt đẹp. Ta cầu chúc cho người kia những điều mà ta ao ước, ta mong ước người kia được nhận. Nó không có gì là chắc chắn. Trong khi đây là một lời khẳng định của sứ thần với Đức Maria. Mừng vui lên hỡi đấng đầy ân sủng. Thiên Chúa ở cùng bà, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Nên chúng ta dịch bây giờ, anh chị em đọc kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Nó không sát nghĩa. Đến cái phần thứ hai thì chính là cái câu mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng. Đó là của bà Elizabeth nói với người em họ của mình là Đức Maria. Em được chúc phúc, em được chúc phúc. Em là người được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ. Chúng ta đọc kính mừng Maria đầy ân phúc Đức Chúa Trời cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ. Và Giê-xu con lòng bà có phúc lạ. Bà có phúc lạ hơn mọi người phụ nữ. Bắt đầu từ cái câu ấy là câu của bà Elizabeth nói với người em họ của mình, là lấy từ đoạn tin mừng chúng ta vừa công bố. Xong rồi, sẵn tiện chúng ta bàn thêm một chút xíu nữa là ở cái đoạn sau, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Cái câu đó thôi là câu được thêm vào sau công đồng Ê-phê-sô vào năm 432, năm 431, là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Sau công đồng Ê-phê-sô năm 431 thì cả hội thánh chúng ta xác tín rằng Đức Maria vì là mẹ sinh ra Chúa Giê-xu nên lãnh nhận cái tước hiệu hết sức cao quý, đó là mẹ của Thiên Chúa Theotokos. Rồi lại đến cái câu sau, Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, amen. Cái phần đó lại là góp lại từ một lời cầu nguyện của một ông thánh. Ông thánh ấy là ông thánh Simon Stock. Simon Stock là bề trên của dòng Carmen. Ông nằm trên giường bệnh, ông hấp hối rồi. Và tự nhiên Chúa soi sáng đầy tràn thánh thần thế nào đó. Ông cất lên cái lời cầu nguyện. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời giống thêm câu đó. Cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Thế ra chúng ta thấy cái kinh kính mừng mà chúng ta đọc bây giờ là hội thánh đã tích cóp sự soi sáng của thánh thần để tích cóp. Đầu tiên từ lời sứ thần Gabriel nói với Đức Mẹ. Sau đó đến lời của bà Elizabeth chúc mừng Đức Mẹ. Sau đó đến khẳng định của hội thánh trong công đồng Ê-phê-sô 431. Và sau đó là lời cầu nguyện của một vị thánh lúc hấp hối. Rồi, vậy đó là chúng ta bàn một chút về kinh kính mừng nhân cơ hội ngày hôm nay. Bây giờ xin mời anh chị em quay về với bài phúc âm, bài tin mừng. Lâu nay chúng ta gọi là tin mừng cũng hay, mà vẫn dùng cái từ cổ là phúc âm cũng hay. Phúc âm là cái lời đem lại cái ân phúc của Thiên Chúa. Mà ân phúc ở đây là chính Chúa Giê-xu. Có cái ân phúc lớn lắm gọi là hồng ân. Hồng là lớn cực kỳ. Cái ân phúc lớn nhất không thể so bì được là chính Chúa Giê-xu. Nên nếu mà nói là chúng ta nói là xin Chúa chúc phúc cho bạn, tức có nghĩa là không phải là Chúa đứng ở một chỗ rồi Chúa cầm cái phúc Chúa chúc cho người đó. Không, mà là Thiên Chúa sẽ bay đến và đậu vào trong ngôi nhà người ấy. Thiên Chúa sẽ đậu xuống trên đầu người ấy, trong cuộc đời người ấy. Ví dụ như một chị đang mang thai, chạy đến xin cha chúc phúc cho bào thai con đang mang. Thì ông linh mục sẽ thay mặt Chúa, nhưng mà thật ra là chính Chúa đang ban ơn ân phúc của Ngài đến và đậu lại trên cái bào thai, trên cái người mẹ ấy. Một linh mục được mời đến làm phép nhà chẳng hạn, thì chúng ta dùng cái chữ làm phép nhà nghe giống như mấy ông thầy bùa, mấy ông thầy pháp đi điểm bùa với chấn chạch. Nhưng mà không phải như vậy. Cái chữ đó chữ rơ cổ. Ta lại phải hiểu rằng là linh mục thay mặt hội thánh, thay mặt Chúa đến để chúc phúc cho cái ngôi nhà ấy, là chúc phúc cho những người đang cư ngụ ở trong ngôi nhà ấy. Có nghĩa là Thiên Chúa sẽ đến và ở lại trong ngôi nhà ấy, làm vị Chúa, làm người đứng đầu, người lãnh đạo, người hướng dẫn, người chỉ huy, người quyết định tất cả trên ngôi nhà ấy. Nên tất cả những gì gọi là chúc phúc, lời chúc phúc đều là những lời của Thiên Chúa và là chính Thiên Chúa đến. Tên của Đức Giáo Hoàng của chúng ta là Benedicto, có nghĩa là một lời chúc phúc của Thiên Chúa tốt đẹp. Bene là tốt, Dicto là Dictus là cái lời, Benedictus là một lời chúc phúc, mà lời chúc phúc là chính Thiên Chúa, anh chị em. Nếu vậy thì chúng ta thấy, sau khi để ý đến ngôn ngữ rồi, thì ta sẽ thấy là khi sứ thần đến nói với Đức Maria, mừng vui lên, ơi đấng đầy ân sủng, ơi đấng đầy ân phúc. Ngay khoảnh khắc đó, Đức Maria đã được đầy tràn thánh thần, đã được đầy tràn ơn của Chúa để chuẩn bị đón nhận lấy chính Chúa Giêsu cưu mang trong bào thai của mình. Thiên Chúa đã chúc phúc cho Đức Mẹ, nhưng mà Ngài tế nhị, Ngài vẫn tôn trọng cái tự do của Đức Mẹ, để sau đó Ngài ngỏ lời qua sứ thần. Đức Mẹ có quyền từ chối. Ta nói như thế để hơi hỗn với Đức Mẹ, là Đức Mẹ đã nhận lời rồi. Nhưng mà ý đấy chúng tôi muốn nói là Thiên Chúa dễ thương đến mức mà chấp nhận cái tự do của con người, là chính Ngài đã ban cho con người tự do ấy, nhưng mà con người có quyền dùng cái tự do ấy để chấp nhận hay là từ khước Thiên Chúa. Và Đức Maria đã đón nhận, điều đó là chắc chắn. Bây giờ đến hôm nay, khi Đức Maria vừa mới bước đến cửa, bà Elizabeth là bà chị họ đâu có biết là Đức Maria đã thụ thai. Ngày xưa làm gì có email, làm xưa làm gì có điện thoại di động, để mà Đức Mẹ vừa nhận lời truyền tin xong là Đức Mẹ gọi điện thoại, alo chị ơi, em mừng quá, em được Chúa ban cho cái ơn làm mẹ ngôi hai ra đời, đâu có đâu. Nhưng mà lạ thay, khi vừa bước vào nhà của ông Zacharia và chào bà Elizabeth, thì bà Elizabeth bước ra trông thấy cô em của mình thì đã nói là ở đâu đâu mà tôi lại có được ân phúc làm mẹ của Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Anh chị em lạ không? Vậy có nghĩa là khi Đức Maria đã nhận lời và cưu mang Chúa Giêsu trong lòng rồi, thì hình như tỏa ra một cái gì đó ở nơi Đức Maria, có một cái sức ánh sáng, một cái vinh quang nào đó đã tỏa ra từ Đức Mẹ, để bất cứ ai gặp Đức Mẹ là gặp chính Chúa Giêsu. Và cái bào thai nằm ở trong bụng bà Elizabeth cũng nhảy lên và vui sướng. Một chi tiết đó thôi đáng cho chúng ta áp dụng vào bài học của chúng ta hôm nay. Vậy thì thưa anh chị em, chúng ta nhận ra có một nỗi vui đã làm cho Đức Maria vội vã lên đường. Mẹ không thể nào ở lại nhà được. Mặc dù anh chị em cũng biết rồi đó, những người nào bà nào đã có thai thì biết, khi bắt đầu có thai thì bắt đầu sẽ có ốm nghén, sẽ khó chịu, sẽ ngại đi đâu lắm, sẽ muốn ở nhà, nôn ọe rồi cảm thấy mình mệt mỏi. Nhưng mà Đức Maria ngược lại, Kinh Thánh nói dùng chữ vội vã lên đường, mà từ chỗ Đức Mẹ mà lên cái thành miền núi của chỗ bà Elizabeth xa lắm anh chị em, chắc phải đi cả tháng trời, chứ làm gì mà có máy bay, mới làm gì mà có xe, tàu xe mà đi như chúng ta bây giờ, chắc là phải đi lừa rồi còn đi bộ. Vậy mà Đức Maria vội vã lên đường, đến để chia sẻ cái niềm vui với bà Elizabeth. Có một nỗi vui, vui lớn lắm đến nỗi mẹ không giữ riêng cho mình được, mà phải vội vã lên đường để chia sẻ. Lại có một nỗi vui như thế nào đó trong lời chào của mẹ, mà làm cho hai mẹ con bà Elizabeth với John Tẩy Giả sau này thật chan hòa niềm vui. Đứa bé lại còn quẫy lên một cái ở trong bụng mẹ. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những điều người đã hứa với em. Lúc ban nãy tôi nhấn mạnh đọc hai lần là bởi vì câu ấy đáng cho chúng ta ngày hôm nay nhận lấy làm của mình. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Đó là lời của bà Elizabeth nói với Đức Maria. Còn chúng ta thì sao? Tôi có thật sự là người có phúc không? Khi tôi có tin Thiên Chúa không? Khi tôi có dám nhận lấy Thiên Chúa vào trong đời của mình, và tôi có sẵn sàng vội vã đi thăm và chia sẻ với mọi người không? Nhất là những người nghèo, những người cần được thăm hết. Chứ đi ta đi thăm người giàu thì vui vẻ quá rồi, hai bên ô khỏe không? Ờ khỏe. Làm ăn tốt đẹp không? Con cái ngoan. Ờ tốt đẹp. Quê vốn chẳng có gì hết. Nhưng mà có những con người đang đau khổ, có những người có đang thiếu thốn, thì chúng ta có vội vã, dùng theo đúng ngôn ngữ của Kinh Thánh, chúng ta có vội vã lên đường để đi gặp cái con người ấy không? Và khi nếu mà chúng ta đi mà ta mang lấy niềm vui của Chúa, mang lấy cái phúc của Chúa, mang lấy cái đại phúc, lấy cái hồng phúc của Chúa, thì chắc chắn cái người mà gặp ta đó sẽ vui lắm. Chúng tôi có một cái kinh nghiệm như vậy. Đó là khi mình đứng ra quyên góp chẳng hạn, quyên góp cho một cái em bé bị chạy thận nhân tạo, hay là một cái anh bị chấn thương sọ não mà bây giờ kiệt quệ cả gia đình, tốn cả 100 triệu rồi mà vẫn còn nằm đó. Thế rồi chúng tôi đi quyên góp, đâu phải tiền của mình đâu. Thế mà mình quyên góp ở mỗi nơi, gom lại, đến khi đủ 20 triệu, 30 triệu, 40 triệu, chúng tôi nhắn người nhà lên hỏi chúng tôi tìm cách chuyển đến tận nơi, thì chúng tôi được hưởng lấy cái niềm vui là bởi vì mình đang mang một cái ơn của Chúa đến cho người ta. Không phải ơn ấy là vật chất đâu, đương nhiên 20-30 triệu là lớn lắm, nhưng mà cái người nhận lấy cái ơn đó, nhận lấy cái số tiền đó, họ nhận ra được là họ được cái ơn cứu, họ nhận được cái ơn thương, họ nhận được cái ơn xót, họ nhận được cái ơn là tình người. Họ không cảm thấy cô đơn, họ không cảm thấy bị bỏ rơi. Trường hợp của cha Trịnh Tuấn Hoàng với hội Ba Ái Francisco ở đây, mỗi khi mà chúng tôi có dịp phải báo cáo, chúng tôi nói là xin quý ân nhân hiểu cho rằng cái đồng tiền quý ân nhân cho chúng tôi để mà chúng tôi giúp người nghèo quý lắm chứ không phải là không. Một năm nó có khi cả nửa tỷ. Nhưng mà cái quý hơn nữa là những con người nghèo đó, đằng sau cái con người bị tai nạn, đằng sau cái con người bị mổ tim, đằng sau cái con người bị chấn thương sọ não đó, là cả một cái gia đình đang rơi vào một tình trạng bi đát, bế tắc, tuyệt vọng, đau khổ. Cái con người bấy lâu nay đang kiếm cơm nuôi sống cả gia đình, bây giờ bỗng nhiên bị tai nạn, bị sụp đổ, bị bệnh, nằm đó một chỗ, đã không kiếm ra tiền thì cả gia đình phải dốc hết bao nhiêu cái vốn liếng, có khi bán cửa bán nhà để mà nuôi cái người bệnh ấy. Mà nuôi xong rồi cái người ấy nằm liệt một chỗ, không còn làm ra được nữa, nợ nần tràn ngập. Thế thì xin lỗi, 2-3 triệu một trường hợp như vậy, hay là 30-40 triệu chúng tôi quyên góp chẳng là cái gì hết, không có thấm thía được đâu so với cái nỗi đau của người ta. Thế nhưng mà lạ lùng, khi người ta nhận cái phong bì, khi người ta nhận cái đồng tiền ấy, thì người ta lại mừng. Thế đó chính là chúng ta mang đến cho họ một cái phúc, nhắc cho họ rằng dẫu có thế nào đi nữa, họ vẫn là những con người được mọi người biết đến, được mọi người chia sẻ, được mọi người quan tâm. Nên anh chị em cũng thấy những món quà mà chúng ta để ở đây, nó từ nhiều nguồn và nó có nhiều cách để nó đến được cái cung thánh này. Chúng tôi có sáng kiến mời gọi anh chị em, rồi anh chị em góp cho chúng tôi, có người cho đường, cho sữa, có người cho mì tôm, có người cho tiền. Rất nhiều lễ anh chị em đã chứng kiến rồi, nhưng đến khi chúng tôi không tổng kết kịp nữa. Rồi đến khi về đến đây, chúng tôi lại phân qua ra cho các em nhóm Amen, nhóm Fiat, cứ hết ngày này đến ngày kia, cứ đứa nào rảnh, không có đi học, không có đi làm, lại chạy đến văn phòng của chúng tôi, nó ngồi đây đấy, xong bắt đầu gói từng gói quà. Các em cũng đang bỏ thêm cái niềm vui, bỏ thêm cái phúc của Chúa mà các em đã nhận vào trong gói quà. Anh chị em đã mang gói quà đến đây thì là cái phúc của Chúa gửi cho anh chị em. Mỗi một gia đình mình ấy, nó đã chạy đến nhà thờ chúng tôi, nó rời khỏi nhà anh chị em, nó chạy đến nhà thờ. Bây giờ đến các em Fiat nó ngồi, nó mới gói quà lại, thì nó lại bỏ thêm một chút cái công sức, bỏ thêm một chút tấm lòng, bỏ thêm một chút cái phúc mà các em cũng đã nhận từ Chúa vào trong gói quà. Nó thắt lại, con đưa sáng kiến, nó bảo bố ơi, bố con tìm ra cái cách này, con thắt cái nơ này đẹp lắm, bố ơi, bố con làm được cái này có được không. Nó cố gắng làm cho cái món quà nên thêm đẹp. Xong rồi lại có những bạn khác là tỏa đi. Có một bạn của chúng tôi là người nằm quen thuộc với các em ở trong ung bướu. Bố ơi, bố chúng con cần 143 phần quà cho các em bệnh nhi trong ung bướu. Nó nghèo lắm, có khi nó không phải là nghèo, nhưng mà nó nằm đóng 5 năm, 3 năm, 5 năm, nó kiệt sức và cả gia đình sụp xuống rồi, mà không thấy cái hy vọng nào mà sống lại. Có khi chơi với nó, em nó gặp em nó năm nay, hôm sau trở lại em nó đã chết rồi. Vậy mà một món quà mà mình biết cách cho, mà mình biết cách gửi vào trong đó cái phúc của Thiên Chúa, mà ta vội vã lên đường đi tìm họ, giống như Đức Maria đang mang Chúa Giêsu thì tự nhiên món quà không còn là cái hộp sữa, món quà không còn là 5 cuốn tập, món quà không còn là mấy gói mì tôm tầm thường, nó là cái phúc của Thiên Chúa. Các bạn báo cho tôi biết. Thế rồi lại có sáng nay có một bạn bảo: thưa cha, con biết cái chỗ này có 5-6 gia đình nghèo, cha cho con lấy, tối nay thì không kịp đâu, cho con lấy trước đi. Thế là bạn ấy mang đi, bạn Dung trong nhóm Fiat mang đi xong rồi về đến nơi gõ vào Facebook: hôm nay vui quá, mang đến chỗ này, mang đến chỗ kia, trao cho người ta, người ta mỉm những nụ cười, người ta sung sướng. Cái món quà đâu có giá trị gì về vật chất lắm đâu, nhưng mà họ cảm nhận được có một cái niềm vui nó chạy ở đâu, nó gom ở chỗ nào đó, mà bây giờ nó lọt vào trong vòng tay của họ, nó đặt vào trong gia đình của họ. Nên thưa anh chị em, thưa tha thiết xin anh chị em cộng tác là vậy. Thì lát nữa anh chị em lại biết ở trong xóm của mình có một cái người nghèo, ở đầu hẻm của mình có một cái bà già đang ốm nằm. Anh chị em cứ việc mạnh dạn lên lấy cái món quà. Có khi anh chị em chưa quen cái người ấy, chưa bao giờ nói chuyện với người ấy, thì nhân cơ hội này anh chị em lên lấy. Chỗ này nó là mì này, nó vuông vuông này là mì này. Nếu anh chị em cần cho học sinh nó đi học thì đây là những món quà cuốn tập. Ở đây nó là hộp sữa, ở đằng kia nó là cái áo, cái quần. Anh chị em cho nó đã được giặt sạch, đã đập nước, ướp được một cái gì đó, chất tẩy khôn pho, chúng tôi soạn ra thấy rất thơm thơm, biết là anh chị em trân trọng lắm. Rồi sáng hôm nay các em đã bỏ vào trong cái bao. Có một bạn nó reo lên, nó bảo: bố, đồ cũ mà sao bỏ vào trong cái bao này, thế nó giá trị quá. Vâng, đúng là giá trị về hình thức, nhưng mà nó lại gói ghém cả cái giá trị vừa tình yêu, lòng thương xót nó nằm ở trong. Nên xin thưa anh chị em như vậy, chúng ta không có đóng kịch, chúng ta không có màu mè, chúng ta không có quay phim chụp hình để cho người ta biết đến chúng ta mà mang ơn, nhưng mà chúng ta đang sống lại tin mừng. Tin mừng là có một Đức Maria sau khi đã kêu mang Chúa Giêsu thì vội vã lên đường, băng qua những đoạn đường rất là gian nan, rất là khổ ải, rất là xa xôi để gặp một bà chị mà bà ấy cũng vừa mới mang tin vui đã có thai được 6 tháng. Hai chị em gặp nhau vui mừng là bởi vì nhận ra có Chúa đến thăm mình. Vậy thì anh chị em chúng ta cũng vậy, trong lễ Giáng sinh này, có thể bản thân chúng ta đang cần, đang thấy vắng bóng Chúa Giêsu, ta cảm thấy khô khan, ta cảm thấy mệt mỏi, ta cảm thấy căng thẳng, ta có những nỗi buồn riêng của chúng ta. Nhưng mà một khi chúng ta vội vã đi đến một thăm một con người có khi khổ hơn ta, nghèo hơn ta, đang tuyệt vọng hơn ta, thì hóa ra ta nhận ra cái phúc của Chúa nó đâu có mất, nó nằm ở ta đó. Và bây giờ ta chia lại, người ta nói tình yêu mà đem chia thì nó chỉ tăng lên chứ nó không giảm. Niềm vui mà đem chia thì nó cộng lên chứ nó không có trừ đi. Nếu có chia thì không phải là chia rẽ mà là sự chia sẻ. Amen.